Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên, bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Alo sinh viên số tháng 10 năm 2019. Các bạn thân mến, thời gian qua, các bạn sinh viên Lào đến từ các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã tích cực tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Trải qua vòng sơ loại toàn Đại học Thái Nguyên và khu vực miền Bắc, tới đây ngày 9 tháng 11 tại Đại học Thái Nguyên, cuộc thi chung kết toàn quốc sẽ diễn ra. Công tác chuẩn bị của người đại diện cho Đại học Thái Nguyên cho cuộc thi như thế nào? Ai là người đồng hành hỗ trợ? Hãy theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngay sau đây. Trước tiên là tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Tỉnh đoàn và Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.000 sinh viên khoa ngoại ngữ và khoa quốc tế. Với cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu và nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như tiểu phẩm, hỏi đáp, đố vui, trò chơi có thưởng, các tuyên truyền viên đã giúp các sinh viên nắm được thông tin cơ bản về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, cũng như các quy tắc tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và những người xung quanh. Đặc biệt, tại buổi giao lưu, sinh viên hai khoa đã được các tuyên truyền viên trực tiếp góp ý, tranh luận về các hành vi vi phạm giao thông trong mỗi tiểu phẩm. Qua đó giúp các em nắm bắt và hiểu rõ hơn các tình huống giao thông, nâng cao ý thức và có hành vi tích cực khi tham gia giao thông.
Vừa qua tại Moscow, Liên bang Nga, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Năng lượng Moscow. Tại buổi làm việc, đại diện hai trường đại học đã trao đổi và thống nhất ký biên bản ghi nhớ, đồng ý thiết lập mối quan hệ hợp tác, thực hiện trao đổi thông tin về giảng dạy, nghiên cứu và các vấn đề khác. Theo đó, tùy thuộc vào thỏa thuận chung và nguồn kinh phí, hai trường sẽ triển khai hợp tác các chương trình liên kết đào tạo đại học đến sau đại học, nghiên cứu và xuất bản chung các tạp chí, hợp tác tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc họp học thuật khác, trao đổi dữ liệu học tập và thông tin, hỗ trợ trong các vấn đề phát triển chương trình giảng dạy. Được biết, Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Năng lượng Moscow là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất Liên bang Nga về lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử, tin học.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý thính giả và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên, với mục đích tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Lào và nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam và hướng tới 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975, ngày 2 tháng 2 năm 2019 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thì năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trung ương tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Và sau chiến thắng vòng loại Đại học Thái Nguyên và khu vực phía Bắc, bạn Bun Sao Kalak đến từ trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc trở thành thí sinh đại diện cho toàn Đại học Thái Nguyên tham gia cuộc thi chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 9 tháng 11 tới đây. Và để tìm hiểu thêm về cuộc thi cũng như Bun Sao Kalak và những thầy cô giáo đã hỗ trợ cho Bun sau một năm học tập tại Việt Nam, chúng tôi đã mời đến phòng thu bạn Bun Sao Kalak và cô giáo Dương Nguyệt Vân, cô giáo chủ nhiệm cũng là người dạy tiếng Việt cho Bun Sao Kalak trong quá trình bạn học tập tại Việt Nam. Trước tiên thì xin chào Bun và cô giáo Vân. Cảm ơn hai cô trò đã dành thời gian để đến đây chia sẻ và giao lưu với thính giả của thành phố Thái Nguyên.
Xin chào các bạn. Hôm nay cô trò chúng tôi cũng rất vui khi được chia sẻ những kinh nghiệm và những cái vấn đề liên quan tới cuộc thi Hùng biện tiếng Việt của lưu sinh Lào năm 2019 tại Đại học Thái Nguyên.
Còn Bun thì sao? Trước tiên thì bạn có thể chào quý thính giả của thành phố Thái Nguyên và các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên một lời chào quen thuộc mà người Lào các bạn thường sử dụng, cũng như giới thiệu đôi nét về bản thân mình.
Sampaidi, xin chào. Trước hết tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe tới quý thính giả, quý thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam trường Đại học Thái Nguyên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bun Sao Kalak. Tên tiếng Việt của tôi là May. Năm nay tôi 29 tuổi. Hiện tôi đang là học viên cao học chuyên ngành toán giải tích tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Và tất nhiên tôi là người Lào, tôi đến từ tỉnh Luang Nam Tha, miền Bắc của Lào.
Qua những câu nói bằng tiếng Việt vừa rồi của bạn Bun Sao Kalak, cùng với cái thành tích mà bạn đã đạt được tại cuộc thi vừa qua thì đã cho thấy là khả năng nói tiếng Việt của bạn Bun rất là tốt. Và chắc hẳn thì bạn đã có nhiều năm theo học tại Việt Nam.
Thực ra thì tôi cũng chưa nghĩ rằng khả năng tiếng Việt của mình tốt vì tôi mới sang Việt Nam học được 1 năm. Và đến hôm nay là được tròn 1 năm. Nếu so với các bạn khác mà đã học tiếng Việt hay là học tập ở Việt Nam lâu năm rồi thì thấy thì khả năng tiếng Việt của mình thì còn kém hơn họ rất nhiều.
Có thể thấy là với cái lợi thế về khả năng nói tiếng Việt trôi chảy, âm sắc rõ ràng, được xem là cái lợi thế rất là lớn của bạn. Vậy thì đến với cuộc thi chung kết sắp tới thì bạn đã có cái sự chuẩn bị những gì? Và ai là người giúp đỡ bạn trong suốt thời gian bạn đến Đại học Thái Nguyên học tập và đặc biệt trong cuộc thi Hùng Biện bằng tiếng Việt vừa qua?
Để chuẩn bị để tham gia cuộc thi Hùng Biện tiếng Việt vòng chung kết, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cái thứ hai, tôi cũng đã và đang rèn luyện phát âm những các từ mà tôi phát âm chưa rõ. Và cuối cùng thì tôi cũng đã chuẩn bị tìm hiểu kỹ về nội dung để thi. Và người mà đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên chính là các thầy cô, các bạn sinh viên Việt Nam và các bạn sinh viên Lào hồi trước. Và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Và hôm nay cô ấy cũng đang ngồi cùng chúng ta đây ạ. Tôi xin giới thiệu với quý thính giả và các bạn, tiến sĩ Dương Nguyệt Vân. Cô ấy là người mà đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong 1 năm qua học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Và chính cô ấy là người giúp đỡ tôi để chuẩn bị thi Hùng Biện tiếng Việt lần này.
Qua những gì mà Bun Sukalap vừa chia sẻ thì có thể thấy là bạn ấy dành rất là nhiều tình cảm cho tiến sĩ Dương Nguyệt Vân, cô giáo chủ nhiệm của mình. Vâng, thưa cô giáo Dương Nguyệt Vân, những gì bạn Bun vừa chia sẻ thì cô là người trực tiếp dạy tiếng Việt cho Bun trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên có thể thấy tiếng Việt của chúng ta có rất nhiều thanh âm và từ đa nghĩa. Bình thường người Việt học đã khó, nhưng dạy cho người nước ngoài thì lại càng khó hơn. Và hiện nay thì theo tôi được biết thì toàn Đại học Thái Nguyên có hơn 700 lưu học sinh Lào đang theo học. Trong đó thì trường Đại học Sư phạm chiếm đông nhất. Vậy thì thời gian qua chị đã cùng đội ngũ giáo viên trong nhà trường hỗ trợ các bạn lưu học sinh học tiếng Việt như thế nào, gặp những khó khăn thuận lợi gì và chị có thể đánh giá cái kết quả thực tế mà các bạn lưu học sinh tiếp nhận được qua cái ngôn ngữ Việt của mình?
Vâng, như là bạn biết ấy, thì người Việt Nam mình cũng có câu là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Quả thực là tiếng Việt của mình được xếp vào top hàng đầu các ngôn ngữ khó học trên thế giới. Và đó là ngôn ngữ đơn lập với nhiều từ hình tượng, tượng thanh và có giá trị gợi tả và gợi cảm rất là đặc biệt, đặc sắc. Mặt khác thì từ tiếng Việt đó là từ đa nghĩa và vốn từ của người Việt chúng ta rất là phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng là khi đào tạo tiếng Việt, đặc biệt là đối với lưu học sinh nước ngoài, thì đối tượng người học của chúng tôi rất là đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. Đó là cái điều khó khăn. Và có một số nước thì lưu học sinh sử dụng cái hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác với tiếng Việt. Để khắc phục các cái khó khăn đó thì tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái sự phối hợp rất là nhiều yếu tố, nhiều phương diện. Nhưng theo tôi điều quan trọng nhất đó là cái sự tâm huyết và đam mê dạy tiếng Việt với người nước ngoài. Với trường hợp của bạn Bun thì tôi cũng chia sẻ như thế này. Mình thì có một cái điều kiện khá là thuận lợi, đó là có thời gian tiếp xúc, theo dõi cũng như là gắn bó với bạn Bun từ những ngày đầu tiên Bun đặt chân tới Việt Nam. Vâng. Làm giáo viên chủ nhiệm và đồng thời cũng là người tham gia trực tiếp giảng dạy bạn ấy trong những cái ngày tháng đầu tiên. Thế nên là mình cũng có những cái điều kiện để quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ đối với Bun rất là nhiều. Và điều quan trọng mình cảm nhận được ở Bun đó chính là một học viên rất chăm chỉ, cần mẫn và đặc biệt là rất thông minh. Bạn ấy có một khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng rất tốt và cộng với cái tư duy toán học của bạn ấy nên là cái quá trình học tiếng Việt của bạn ấy cũng khá là thuận lợi. Mỗi một giáo viên khi dạy lưu học sinh nước ngoài cũng có thể có những cách thức lựa chọn và cái phương pháp dạy học khác nhau. Nhưng đối với mình thì mình cũng luôn luôn là chưa bao giờ tạo một cái áp lực cho người học. Và trong mỗi giờ học luôn cố gắng là đa dạng các cái hình thức dạy học và tạo một cái cảm giác cho các bạn học nhưng mà nó như là các bạn đang chơi và đang trò chuyện. Thì đấy là một cái chia sẻ mà thực ra nó cũng chỉ là những cái kinh nghiệm của mình, bản thân mình thôi.
Vậy Bun, bạn có thể chia sẻ với quý thính giả của thành phố Thái Nguyên là khi mà bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Việt thì bạn cảm thấy như thế nào?
Lúc đầu mới sang Việt Nam thì tôi cũng phải vượt qua không ít những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống và đặc biệt là những trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng Việt nếu so với ngôn ngữ Lào chúng tôi thì rất khó, vốn từ tiếng Việt phong phú hơn. Quan trọng nhất là cái hệ thống thanh liệu khác nhau với tiếng Lào hoàn toàn. Tiếng Lào chúng tôi thì có 4 thanh liệu, nhưng mà tiếng Việt thì có đến 6 thanh liệu. Phát âm thì là cái mà khó nhất. Ngữ pháp tiếng Việt thì nó hơi khác với tiếng Lào. Cho nên là chúng tôi cảm thấy rất là khó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng tôi đến với Việt Nam rồi. Sang Việt Nam học tập thì phải cố gắng nỗ lực
Vâng, với những chia sẻ của bạn và cái vốn khả năng nói tiếng Việt của bạn thì tôi thấy là bạn cũng đã và đang rất thành công trong cái việc luyện tập tiếng Việt để làm sao mà chuyển kiến thức của cái ngành mà bạn đang học tập để sau này bạn có thể áp dụng về với công việc tại nước Lào của mình. Và tới đây thì ngày 9 tháng 11 thì chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào sẽ được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên. Và với Bun và Đại học Thái Nguyên thì đây được xem là một cái dấu mốc rất là quan trọng. Vậy thì bạn và cô giáo của mình đã có cái ý tưởng gì cho cái cuộc thi sắp tới? Trước tiên thì xin mời cô giáo Dương Nguyệt Vân chia sẻ.
Lần đầu tiên khi nhận được thông báo về cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào thì học viên đầu tiên mà tôi nghĩ tới và nhắn tin đó chính là Bun. Lúc đó thì bạn ấy đang được nghỉ phép về Lào sau một cái khóa học tiếng Việt. Và khi nhận được thông báo này thì Bun cũng rất là háo hức, vui vẻ và rất muốn được thử sức mình ở cuộc thi. Nhưng bạn ấy cũng tỏ ra rất là lo lắng vì mới chỉ học tiếng Việt chưa đầy một năm ở thời điểm nhận thông báo. Qua những cái ngày luyện tập thì hôm nay tôi nghĩ rằng là Bun đã rất tự hào vượt qua được 41 đội thi ở khu vực miền Bắc để có mặt tại vòng thi chung kết. Về cái ý tưởng cho bài Hùng biện thì cô trò đã trao đổi trong suốt quá trình luyện tập. Đó chính là hành trình kết nối lịch sử, văn hóa Việt Nam và Lào. Mình chỉ nói với Bun một điều là em hãy luôn giữ được tình yêu tiếng Việt, tình yêu với con người và văn hóa Việt Nam thì em sẽ có khả năng hoàn thành tốt bài thi của mình. Cái cảm xúc chân thành từ trái tim đó sẽ là con đường ngắn nhất để em có thể chinh phục được tiếng Việt.
Về phía Bun thì sao? Bạn từ cái ý tưởng mà hai cô trò đã xây dựng nên thì bạn đã triển khai cái ý tưởng này và chuẩn bị nó như thế nào?
Như tôi vừa chia sẻ với các bạn là để tìm hiểu kỹ về nội dung. Cái thứ hai nữa thì tôi cũng cố gắng tập, rèn luyện, tập phát âm những từ mà tôi phát âm chưa rõ. Và cái quan trọng nhất đấy, thì đối với tôi cái cuộc thi Hùng biện tiếng Việt này thì tôi không coi là một cuộc thi. Đối với tôi đây là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc của mình với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với các quý vị khán giả. Có thể giúp tôi nâng cao trình độ tiếng Việt, thì làm cho khả năng tiếng Việt của mình tốt hơn.
Vậy thì sau một năm học tập tại Thái Nguyên, thời gian cũng chưa phải là quá dài, thì bạn thấy cái môi trường học tập ở Thái Nguyên như thế nào? Các thầy cô giáo và những người Việt Nam, những người bạn của bạn ở đây ra sao?
Sau một năm học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên thì đến hôm nay tôi có thể khẳng định đây là cơ sở đào tạo có uy tín trên đất nước Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên với chương trình đào tạo, chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại luôn đáp ứng được nhu cầu của người học, và các thầy cô đều có trình độ chuyên môn cao. Hơn nữa các thầy cô cũng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy học trò khác ngôn ngữ và khác văn hóa như chúng tôi. Và các bạn sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên cũng rất thân thiện và giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa thôi, bạn sẽ bước vào vòng chung kết của cuộc thi. Thế thì lúc này thì bạn cảm thấy tâm trạng của mình như thế nào? Liệu bạn đã đủ kiến thức, đủ nội dung để sẵn sàng cho cái cuộc thi của mình hay chưa?
Sau một thời gian rèn luyện và tập thì đến hôm nay tôi có thể khẳng định là mình rất là hào hứng, rất là sẵn sàng.
Thế còn với cô giáo Dương Nguyệt Vân thì sao? Là một giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đồng hành với bạn trong cái cuộc thi sắp tới thì cô có những cái lời chúc, những cái chia sẻ cũng như là cái sự theo sát như thế nào để cậu học trò của mình có thể là chiến thắng trong cái cuộc thi này? Mặc dù như bạn ấy nói là đây không phải cuộc thi mà là cái cơ hội để bạn ấy sẻ chia cũng như là học tập về cái khả năng nói tiếng Việt của mình tốt hơn.
Để muốn nói một câu gì đó ngắn gọn với Bun trước khi bạn ấy tham gia vào cuộc thi Hùng biện tiếng Việt vòng chung kết tại Đại học Thái Nguyên thì tôi cũng có hỏi Bun là em hãy trả lời cô một câu là tại sao em lại muốn tham gia cuộc thi này. Đến điều mà tôi cũng cảm thấy suy nghĩ nhiều nhất và ấn tượng nhất với câu trả lời của bạn Bun, nói rằng là muốn thể hiện sự tri ân của mình với các thầy cô giáo ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nơi đào tạo cho bạn ấy học tiếng Việt một năm. Thì đấy là cái tình cảm và cảm xúc rất là tự nhiên và chân thành của bạn ấy. Nên tôi hy vọng rằng là xuất phát từ những cái tình cảm chân thành ấy, bạn ấy sẽ thành công. Và chúc em có những sự tự tin để tỏa sáng hơn nữa trong vòng thi chung kết.
Vâng, xin được cảm ơn bạn Bun Sukhalak và cô giáo Dương Nguyệt Vân với những chia sẻ vừa rồi. Và từ những cái hành trang của bạn, những cái kiến thức mà bạn đang có và với tình yêu mà bạn dành cho Việt Nam thì sẽ chúc bạn sẽ thi tốt để đem về chiến thắng cho trường Đại học Sư phạm nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung. Chúc cô giáo Dương Nguyệt Vân sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn trong cái chương trình đào tạo hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Sabai đi.
Chào tất cả các bạn, cô trò chúng tôi rất hy vọng được gặp lại các bạn trong vòng thi chung kết tại Đại học Thái Nguyên.
Buổi tọa đàm vừa rồi đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 10, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý thính giả các bạn sinh viên đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.